Chương 26 trong ngọn lửa thăm bằng hữu, tượng thần chi chủ đi thăm bằng hữu. Chúng ta chẳng lẽ cứ ở đây chờ, theo ta thấy, chúng ta trước tiên tới nguyên thủy tinh sông pha. Không biết chừng còn gặp kỳ ngộ, nguyên thủy tinh mở ra tới 1000 kỷ nguyên, bây giờ mới bắt đầu thôi, còn rất sớm. Đúng, bây giờ căn bản không nên sốt ruột. Ta gặp tượng thần chi chủ xin ngài hỗ trợ luyện chế chí bảo, có chí bảo rồi mới đi nguyên thủy tinh, như vậy có thể đạt được nhiều bảo vật hơn. Đúng, đúng, từ từ đợi đi. Các cường giả ngoại tộc đến từ các lãnh thổ vũ trụ hơi thất vọng, bắt đầu về chỗ ở của mình. Hơn 500 cường giả xa xa đang nằm mọp cầu bái sư cũng thất vọng, nhưng họ vẫn nằm mọp xuống, không dám đứng dậy. Tuy nói tượng thần chi chủ hiện có nhà, nhưng họ tin, nhép cử nhép động của họ tại đây e rằng đều có cường giả giám thị. Đến lúc đó sẽ thông bẩm cho tượng thần chi chủ, muốn cầu sư sự nghi hoặc, hoặc sùng bái cũng rất trọng yếu. Nếu là vội việc nằm mọp cầu sư mà lại không sùng bái, rất dễ bị loại bỏ. U La, đi thôi, chúng ta muốn gặp được tượng thần chi chủ sợ phải đợi ngàn năm vạn năm nữa, Dũng Hợp tôn giả nói. À, La Phong sực tỉnh, gật gật đầu cười, cùng Dũng Hợp tôn giả đi về, đều tự về chỗ ở của mình. Đứng trước cửa, La Phong ngẩng đầu nhìn tượng thần sơn, thăm bằng hữu, nói cách khác tượng thần chi chủ vắng mặt, khó có được một cơ hội như vậy. La Phong mắt sáng lên, gào, phải nắm lấy đợi nửa năm, mặc cho La Phong nghĩ mọi biện pháp. Nhưng nếu tượng thần chi chủ còn trấn thủ ở tượng thần sơn, hắn muốn trộm miếng kim loại đen cũng chỉ là nằm mơ. Tượng thần sơn chính là thánh địa của cả tinh cầu, là nơi tượng thần chi chủ sống. La Phong thầm nói, chỉ có hắn và các đệ tử có thể lên núi, những cường giả khác mà không được phép cũng không thể tiến vào, cũng chứng tỏ số lượng cường giả trên tượng thần sơn kỳ thật cũng rất ít. Còn những đệ tử ấy, dựa theo tư liệu nửa năm qua ta thu thập, nhưng không lấy một ai là vũ trụ chi chủ. Tượng thần chi chủ có 182 đệ tử, một bộ phận là vũ trụ tôn giả, một bộ phận là cấp bất hủ. Theo lý thuyết tượng thần chi chủ đều chọn lựa những người có tư chất thiên phú cực cao, nhưng thời gian giác dây trôi qua, trong hàng đệ tử của hắn vẫn không có một ai có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Một là muốn trở thành vũ trụ chi chủ quả thực quá gian nan, hai cũng là do các đệ tử của hắn dồn mọi tinh lực vào việc luyện chế binh khí. Về phương diện tu luyện ngược lại cũng hơi kém, không có vũ trụ chi chủ, vậy không ai có thể ngăn trở ta, nhưng cũng phải cẩn thận. Tượng thần chi chủ sợ không phải dễ trêu như vậy. La Phong âm thầm cẩn thận, La Phong sợ thời gian trì hoãn lâu thì tượng thần chi chủ sẽ trở về, do đó khi trời dần tối, hắn phái ra phân thân ma sát tộc dẫn bản tôn người địa cầu lẳng lặng xuất phát, nói về chạy trốn ẩn nấp. Tự nhiên phân thân ma sát tộc xếp đệ nhất, luận chiến lực bản tôn người đi câu cũng không thua gì phân thân U Hải. Do đó phân thân U Hải tạm thời ở lại chân núi để xem tình thế. Bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc bắt đầu lên núi. Phân thân ma sát tộc đã biến thành một viên đá to bằng con kiến dưới chân núi tượng thần sơn. Ngẩng đầu nhìn tượng thần sơn sừng sững vô tận. Tượng thần chi chủ, phân thân ma sát tộc bước một bước, vào một cú thuấn di đá vào sâu trong tượng thần sơn. Với kỹ năng của phân thân ma sát tộc bây giờ, việc thi triển thuấn di đã vô cùng phù hợp với không gian dao động. Những vũ trụ tôn giả sẽ không cảm giác được động tĩnh, tự nhiên cũng không phát hiện ra phân thân ma sát tộc. Vẹn vẹn chỉ hai cú thuấn di cự ly ngắn, phân thân ma sát tộc bằng vào cảm ứng mãnh liệt của bản tôn người địa cầu mà xác định phương hướng, đi tới chỗ cách bảo vật rất gần. Ầm ầm, sườn núi tượng thần sơn, rất nhiều động khẩu khổng lồ phun ra từng đợt nhiệt khí, khí lưu nóng rực phải tới chừng trăm vạn độ. Khí lưu vô tận sau khi phun ra xoay vòng quanh tượng thần sơn, hóa thành những dòng sương mù. Chỉ cần nhiệt khí từ động khẩu phun ra sợ đã không thua gì nhiệt lượng một hành tinh. Mỗi một động khẩu đều thoáng ánh lên đỏ rực, tự hồ bên trong rất nóng. Xa xa, phân thân ma sát tộc cũng tảng đá mặt cho khí lưu nóng rực quét qua. Hắn đã tới cấp độ này, sớm đã không xem hành tinh ra gì, tự nhiên không quan tâm tới chút nhiệt độ như vậy. Phong tỏa không gian, phân thân ma sát tộc thầm nói, khu từ núi này lan ra chung quanh, đại khái 1/10 tượng thần sơn đều bị bao phủ, hoàn toàn phong tỏa không gian, Đã phong tỏa không gian, vậy đại biểu nơi này là trọng địa của tượng thần sơn. Phân thân ma sát tộc cẩn thận quan sát, đột nhiên hai thân ảnh lực lưỡng từ một động khẩu xa xa đi ra, hai người bọn họ một người cao ước 20 thước, có 4 chân, thân hình trần trụi đầy các loại hoa văn. Một người kia cao ước 100 mét, hai tay cực to, hai người cùng đi ra, từ khí tức, hai người La Phong liếc mắt đã phán định được, đây là hai cấp bất hủ, quá nóng, lòng núi rõ là nóng, lòng núi rõ là nóng. Sư huynh để chúng ta kiên trì khoảnh khắc đã chịu không nổi, không đủ thời gian, làm sao mà luyện chế ra trọng bảo cao cấp, thực lực chúng ta không đủ. Nhìn xem các sư huynh đệ cấp vũ trụ tôn giả, họ thật ra có thể dễ dàng luyện chế binh khí trong lòng núi, hơn nữa có thể lần lượt thử nhiều lần. Đặc biệt là cửu sư huynh thật đáng hâm mộ, sinh vật bốn chân cũng than thở, cửu sư huynh đã là vũ trụ bá chủ, lại có chí bảo khải giáp, hơn nữa trời sinh mạng năng lượng thuộc tính hỏa, hoàn toàn có thể vào sâu trong lòng núi mà luyện chế bảo vật, đến cả một vài vật liệu trân quý sư phụ thường sử dụng, hắn cũng thỉnh thoảng được ban cho. Hắn luôn được sư phụ chỉ điểm, cũng từng thành công luyện chế ra một chí bảo cao cấp rồi, đã thành người kế cận tượng thần tinh rồi. Sinh vật cao lớn lắc đầu than thở, chúng ta có thể bước vào cấp vũ trụ tôn giả đã là tốt lắm rồi. Đâu dễ dàng như vậy, hai bất hủ cũng không hề đề phòng. Dù sao họ cũng không nghĩ tới có ai đó dám xông vào tượng thần sơn. Phân thân ma sát tộc dễ dàng nghe những lời ấy. Lòng núi tự hồ một vài sư huynh đệ khác của họ, phần lớn đều ở trong hang núi. Phần thân ma sát tộc nhìn về phía động khẩu, còn hạt tâm phong tỏa không gian chính là trong hang núi. Hơn nữa ta cũng cảm giác được, mảnh kim loại đen thứ tư đang ở trong hang núi. Ta phải cẩn thận, thân thẫn, không thể bị những đệ tử khác của tượng thần chi chủ phát hiện. Phần thân ma sát tộc không dám sơ ý, hắn mặc dù ẩn nấp rất lợi hại, nhưng trong hàng đệ tử tượng thần chi chủ cũng có không ít vũ trụ tôn giả, thậm chí có cả vũ trụ bá chủ, vèo. Bên trong phạm vi phong tỏa không gian không thể thuấn di, phân thân ma sát tộc lúc này khi triển ra bí pháp thiên phú vực, trong nháy mắt tiến vào trong sơn động, còn hai sinh vật bất hủ ngoài động khẩu lại không phát hiện ra gì cả. Nóng, nóng, nóng vô cùng, phân thân ma sát tộc vô cùng cẩn thận di chuyển. Hang động sâu thẳm nóng rực, càng vào sâu bên trong, đến cả vách đá hang động cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ rực, thậm chí còn sâu trong vách đá đã biến thành lửa đỏ. Nhiệt độ nóng rực là phong cảm giác giới chủ bình thường sợ trong nháy mắt sẽ bị nhiệt độ cao này tiêu diệt từng tế bào mà ngã xuống. Âm bột, âm bột, âm bột, âm bột, từng đợt thanh âm đầy tiết tấu truyền đến. La Phong lẳng lặng tiến lên tới chỗ rẽ hang động, lúc này biến thành một viên đá, lẳng lặng vào trong. Một vài hoa văn bên ngoài viên đá dưới sự khống chế của La Phong nên có công năng làm mắt, rõ ràng thấy mọi việc từ rất xa. Ngọn lửa vô cùng vô tận ngút trời, còn ở giữa vùng lửa, chỉ thấy một đám sinh mạng ngoại tộc, hoặc là lực lưỡng, hoặc là thấp bé đang vung lên đập xuống một loại cự trụ cổ quái, lần lượt đập vào kim loại, chỉ nghe những tiếng ầm, bột, bột liên tiếp phát ra. Họ đều là bất hủ, phân thân ma sát tộc thầm nói, miếng kim loại đen của ta ở phía dưới, vèo, lập tức lần nữa lại thi triển bí pháp thiên phú vực, thoáng cái đã xuống phía dưới vạn km. Phân thân ma sát tộc lần lượt lẳng lặng xâm nhập vào sâu, bằng vào bí pháp thiên phú vực, hoàn toàn có thể lựa chọn nơi hiện thân chính xác xảo diệu, cũng hoàn toàn dễ dàng tránh được sự chú ý của đám cường giả ngoại tộc đang luyện chế binh khí. Trong lúc đi xuống, La Phong cũng phát hiện ra những chỗ đặc thù trong việc tượng thần chi chủ truyền thụ việc chế tạo binh khí cho đệ tử. Ở nơi cao nhã trong ngọn lửa, chỉ có thể dùng cự trụ cổ quái. Trong ngọn lửa vô tận, một vài vũ trụ tôn giả đang sử dụng 19 cái búa cổ quái kích cỡ khác nhau, mà lại dùng thần lực khống chế rất chính xác. Giữa ngọn lửa vô tận quả nhiên có 3 vũ trụ tôn giả, có cả cửu sư huynh mà hai người lúc trước nói ở ngoài đồng khẩu. Hiển nhiên ngọn lửa nơi này quả thật đáng sợ, bình thường vũ trụ tôn giả cũng không dám tự tiện xông vào. Ở phía dưới, miếng kim loại đen của ta ở phía dưới, La Phong ẩn mình trong một khối đá to ở hang núi, rồi hóa thành một viên đá. Ta có thể rõ ràng cảm ứng được, mà họ người đám cửu sư huynh lại ở ngay phía trên mảnh kim loại đen của ta. Nếu ta đi qua sợ sẽ làm kinh động họ. Làm sao bây giờ? La Phong thầm lo lắng. Hắn có thể cảm ứng được mình cách miếng kim loại đen đại khái chỉ cỡ 300 km, còn 3 người đám cửu sư huynh cách La Phong cũng ước 300 km. Nói cách khác, mảnh kim loại đen ở rất gần đám 3 người cửu sư huynh. Đợi, ta không tin. Họ một mạch ở đây chế tạo binh khí. La Phong thầm nghĩ, đồng thời cũng lặng lẽ nhìn 3 bóng người chìm giữa ngọn lửa cách mình 300 km. Tuy nói La Phong không hiểu cách chế tạo binh khí, nhưng chỉ cần quan sát 3 cường giả thực lực cấp vũ trụ bá chủ chế tạo binh khí, cũng phải thầm than, quả thực là một loại nghệ thuật. 3 vũ trụ bá chủ cũng vẹn vẹn chỉ vận dụng 19 cái búa cổ quái kích cỡ khác nhau. Nhưng sự đặc biệt của những cái búa là ở chỗ dưới sự khống chế của cửu sư huynh, khi hung mãnh thì như có thể đập nát vũ trụ, khi mềm mại thì lại như gió nhẹ nhu hòa, các loại vật liệu dưới sự khống chế, điều phối hoàn mỹ phù hợp, quả thực trở nên lấp lánh rực rỡ rất lâu sau đó. Ha ha, bộ trọng bảo đỉnh cấp xem như đã thành, vật liệu hơi kém một chút, nếu vật liệu tốt, hoàn toàn có thể làm được một món chí bảo. Chúc mừng cửu sư huynh, chúc mừng cửu sư đệ, chúc mừng cửu sư đệ. Ha ha, ta nghỉ ngơi thôi. Hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, cũng tốt, cũng đi nghỉ, đi. La Phong lặng lẽ chờ đợi hơn một tháng, bao vũ trụ quá chủ cuối cùng cũng đi nghỉ. Khi ba bóng người hóa thành ba luồng hào quang bay ra khỏi ngọn lửa, sau đó nhanh chóng biến mất, thì một viên đá trong nháy mắt biến thành một đạo nhân ảnh. Cuối cùng cơ hội cũng tới rồi. La Phong mặc hắc y, nhìn xuống phía dưới, miếng kim loại đen đang ở phía dưới. Ngũ Uyên,